Bài Pháp Xin Thầy Chỉ Giúp Con được viết bởi Thầy Ti Bu vào ngày 12 tháng 10 năm 2012. Vô thư xin được phép chuyển on. Relax 1412 hỏi: Con có một số thắc mắc, xin Thầy giúp con hiểu rõ hơn. Thứ nhất, kiểm soát tư tưởng liên tục là kiểm soát như thế nào? Khi quan sát một sự việc, một tư tưởng khởi lên thì ta phải làm gì trong cả hai vấn đề tốt và xấu, hoặc có nên dập tắt tư tưởng đó? Thầy Ti Bu trả lời: Kiểm soát tư tưởng là tính chuyện chống lại chính mình, nên dùng chữ nhu, không nên dùng cương. Relax 1412 hỏi: Thứ hai, con đọc được một đoạn kinh khi đi đứng nằm ngồi đều phải an trú chánh niệm và gột sạch tâm trí. Khi sinh hoạt mở mắt vẫn có thể an trú chánh niệm. Điều này áp dụng ở mức tu hành nào và cách thức gột sạch tâm trí khỏi những việc bất thiện như thế nào có thể áp dụng cho trình độ nhập môn của con không? Con niệm Phật quán chấm đỏ. Thầy Ti Bu trả lời là cứ hễ rảnh là cứ tập. Cho tới khi linh ảnh xuất hiện thì những cái râu ria nó không còn ảnh hưởng đến mình nữa. Tất nhiên nhắm mắt khi tập dợt nó hay hơn là mở mắt. Nhưng khi nào tương đương với tứ thiền hữu sắc thì chuyện mở mắt hay nhắm mắt không thành vấn đề. Lý do là tâm lực đã đủ mạnh rồi. Relax 1412 hỏi: Thứ ba, làm sao kiểm soát được các căn, ví dụ như cái nhìn của ý căn và các căn khác, kỹ thuật như thế nào, xin thầy giúp con. Thầy Ti Bu trả lời: Con mắt là cái ghê rợn nhất, nếu có thể được thì không nên cho nó nhìn đồ bất tịnh. Khi bắt buộc phải nhìn thì không nên dạy cho nó cách chiếm hữu, làm của riêng. Thay vì khi thấy một em đẹp và dịu hiền là reo lên: Trời, đẹp quá! Thì nên: Trời, vô thường, đẹp quá! Do sự nhận xét về cái gì cũng bị vô thường, nên sự chiếm hữu không còn cơ hội phát triển. He he he! Tuy nhiên, phải dợt nhiều lần thì cái tâm tu hành nó mới hiểu. Relax 1412 hỏi: Thứ tư, khi con niệm Phật chấm đỏ có xuất hiện nhưng trôi từ trên xuống hoặc từ phải qua, con cố gắng lắm cũng chỉ làm nó trôi chậm lại rồi mất. Có cách nào khắc phục vấn đề này không? Xin thầy giúp con cảm ơn thầy. Thầy Ti Bu trả lời: Do chưa quen đó mà, khi nó đi quá xa thì bỏ nó đi và làm lại cái khác ngay vị trí mà mình muốn. Không nên tốn sức và thời giờ trong việc níu kéo nó về lại vị trí cũ. Relax 1412 hỏi: Đã vô thường sao con đẹp quá ạ? À? Thầy có thể giảng cho con hiểu thêm chỗ này không? Đời là vô thường, nên gặp chuyện ngoài đời ta đều bảo vô thường rồi nhẫn nhịn. Như thế có nên không? Có đúng với lời Phật dạy không? Xin thầy chỉ rõ cho con. Thầy Ti Bu trả lời: Do đọc nhanh quá mà không hiểu kịp đó thôi. Thiện Duyên hỏi: Nên dùng nhu như thế nào cho hợp lý vậy thầy? Có một dạo khi tư tưởng khởi lên, con mặc kệ nó, sau nó lại bị hòa vào, nó hồi nào không hay, sau đó lại thoát ra và lại mặc kệ. Có lúc con lại chú ý tới nó và nó mất tiêu. Khi con cố đi tìm xem nó trốn ở đâu thì lại không thấy. Có lúc con lại chú ý theo kiểu đếm, thường là 5 đến 6 lần là con lost count. Một dạo con niệm Phật trong lúc đi làm thì khi ngừng niệm là lúc tạp niệm xen vào, con sực nhớ thì quay lại niệm. Tất cả những cách trên con đều thử và nhận thấy là nó chỉ work trong một khoảng thời gian nhất định. Thế là sau đó con lại bị quên mất việc cần làm. Hiện tại thì con vẫn đếm từ lúc bắt đầu của một ngày, khi con lấy được sự tỉnh táo, cho đến lúc quên mất tiêu, có khi là 2-3 ngày luôn. Con vẫn cảm thấy mình chưa đúng hay thiếu một số điểm gì ấy hay sao ấy thầy? Hay là tại con hơi suy nghĩ thái quá nhỉ? Cái này hình như có liên quan tới cái vụ hôn trầm của con thầy nhỉ? Riêng ai bảo khó ngủ, chứ con thì chỉ có khó dậy thôi. Có lần chuông báo động khu nhà con reo inh nổi hết cả lên mà con vẫn ngủ được bình thường cơ. Thầy Ti Bu trả lời: hễ mà mình tìm cách hủy diệt nó là mình đang dùng cương đó. Sau đây là một số sai lầm khi chưa tìm hiểu kỹ lưỡng. Rồi A Thần Phu đi nghe lời cái ông đầu trọc rất là dốt và biếng nhác khi tu tập, chuyên môn đem các đệ tử theo mình tu tập ra để làm những con bọ thí nghiệm. Ti Bu thật là hết ý kiến khi ghi lại những bế tắc này mà chính Ti Bu đã gặp. Thứ nhất, đây là phản ứng của những người thông minh khi đọc đến những sách vở có bàn về cái không, đại loại như sau: A không phải là A mới là A. Đọc xong câu này thì trí óc không biết tính sao nên nó im bặt. Và khi im bặt thì lại có phản ứng là A đây rồi. Và từ đó người có trí thông minh này tìm cách duy trì cái im lặng chết người này. Tại sao gọi là chết người? Là vì nó sẽ dẫn đến chuyện quên trước quên sau. Và đây là một điểm chết trong cách tập dượt của một người thông minh. Cách thứ hai là cách miên mật trì niệm thần chú, hoặc là một câu niệm gọi là miên mật, có nghĩa là trong một ngày ông này trì niệm khoảng 10 giờ hay hơn nữa. Điểm chết của vấn đề ở chỗ là người trì niệm này lại không có làm động tác tâm linh bản lề, đó là an trú chánh niệm đằng trước mặt. Do thiếu đi hành động này mà phần đông những người tập theo cái trì niệm miên mật này rồi cũng sẽ dẫn đến chuyện quên trước quên sau. Lý do không có hỷ lạc trong công phu, vì vậy mà tâm nó chai cứng rồi nó chết theo câu niệm, có nghĩa là do không có cái hạnh phúc trong khi tập dượt mà cái tâm nó hết phát triển, đầu óc nó bị tê liệt. Sự tê liệt này dẫn đến chuyện ngôn ngữ thường dùng chỉ còn quy lại một câu chú duy nhất hoặc là một câu niệm độc nhất. Từ đó phát sinh ra chuyện quên trước quên sau. Cũng nên nói hết luôn là cũng có những tu sĩ gạo cội trứ danh, do giúp người nhiều nên trí óc, do làm việc nhiều nên đôi khi nó cũng quên trước quên sau. Nếu hỏi kỹ hoặc theo dõi cho thật là kỹ những ngày này thì các ngài lúc nào cũng giống nhau ở cái cực kỳ vui tính và cũng cực kỳ nghiêm trang. Tất nhiên chỉ cần nghỉ giải lao, ăn ngủ bình thường lại thì nó hết. Nhưng các ngài ít khi chịu nghỉ mệt lắm. Nếu để ý kỹ thì có những tu sĩ sống một mình trong các hang núi hàng bao nhiêu năm, nhưng khi tiếp xúc với những người ngoài đời thì họ vẫn ăn nói linh hoạt, lý luận, nói chuyện tiếu lâm một cách duyên dáng như ai vậy. Bí mật ở đây là làm cách nào đó các ngài này lại có cái hỷ lạc trong khi giam mình nhập cốc kéo dài hàng chục năm. Tất nhiên khỏi nói các ngài biết cách an trú chánh niệm đằng trước mặt. Kết luận, để đạt được sự tịch chiếu, yên lặng và sáng suốt thấu thị, không có ai có thể sống sót khi hấp tấp tìm cách hủy diệt cái tâm của mình. Vì động tác này chỉ đem lại chỉ có một mặt, đó là tịch, quên trước quên sau. Nhưng sẽ có những tu sĩ gạo cội sống dài dài một mình, tự giam mình trong các hang núi xa xôi hẻo lánh. Họ làm được như vậy là vì họ không có hủy diệt tâm thức mình để được cái bề ngoài thanh tịnh, mà trái lại họ tập dượt để cho tâm thức của họ trở nên rất là mạnh mẽ. Do sự vững vàng của tâm thức này mà tự động cái tâm trở nên thăng bằng, yên lặng, thanh bình và cũng đồng thời cực kỳ sáng suốt, đến độ họ có thể nhớ được tiền kiếp của họ một cách dễ dàng như trở bàn tay. Này, trả lời tiếp câu hỏi của Thiện Duyên, việc ngủ nhiều và ngủ ly bì là do trong thâm tâm của con nó rất thích thần thông. Do công thức, do si thích thần thông mà nó mới mê, cứ bị ngủ hoài. Chú ý quan trọng, Ngài Mục Kiền Liên, đại đệ tử của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, không những vậy, Ngài còn là đệ nhất thần thông. Vào những lúc khởi tu, Ngài nổi tiếng về buồn ngủ, do nhân duyên đó mới có bài kinh chống buồn ngủ như sau. Trích dẫn clip buddha.org. Mười đạo binh ma. Bàn tiếp, chuyện này không có gì đáng khiển trách. Ti Bu không phải là bọn quốc sư, vì thật ra tu thần thông là một cách tu rất là cao cường, nên nuôi ý như sau: đã muốn thì cứ làm, và đã làm thì làm cho ra lẽ. Và cũng nên biết định luật là muốn có thì phải cho. Tuệ Phương Năm hỏi, thưa thầy, muốn có phải cho, chúng con phải cho gì để được lợi ích trong việc tập? Thầy Ti Bu trả lời, nó cũng là nhu thắng cương đó. Lạng quạng là bán nhà bán cửa, bỏ hết sự nghiệp để đi theo một tương lai không có gì là sáng sủa cho lắm. Cũng có nghĩa là dễ tính, sống xuề xòa, bình dân học vụ. Vào những lúc đầu tiên, Ti Bu hay nói với vợ, và sau này là cũng nói với con một câu, xem ra chẳng có mấy ai làm theo 100%. Em biết là thời nay mà mình còn có cái để cho người khác, thì đó là phước báu lớn ghê lắm đó nghe. Cho nên khi em xét thấy có một người nào đó rất là cần một vật gì đó, thì em cứ cho, em không cần phải hỏi anh. Cũng có khi anh thấy mất một cái gì đó mà anh hỏi em, thì em cứ nói là em cho người ta rồi. Để làm ví dụ, Ti Bu đi làm có bao nhiêu lương là đưa vợ hết, không giữ cho mình một cái gì hết, và cũng chẳng bao giờ thắc mắc là tiền đó nó đi đâu, không bao giờ đòi hỏi em của Ti Bu phải chiết tính cho Ti Bu nghe là đã dùng tiền đó vào việc gì. Tin tưởng 100% vào người mình yêu là bước đầu tiên. Nhớ lại cái này thì BG có làm theo 100%. Ông đó nói với người vợ có thói quen xấu, tiền này do mồ hôi nước mắt của tôi làm ra, ông sử dụng cho khéo. Nói như vậy, xong rồi, thôi. Sau một thời gian, BG khi mở ra một cái lon Google, một cái lon bằng nhôm đựng sữa bột hiệu Google, thì BG thấy trong đó có ít tiền mà người vợ đã tự ý để dành. BG hiểu rằng nghiệp xấu của vợ mình đã hết. Lại nhớ lại, một hôm Ti Bu đi chăm cứu, thấy một bệnh nhân đói và lạnh run. Ti Bu cởi cái áo sơ mi đang bận cho người này. Về nhà, vợ hỏi, áo đâu? Ti Bu có kể lại câu chuyện thương tâm đó. Em cứ tưởng anh yêu người nào đó rồi cởi áo cho nhau rồi chớ, hi hi hi. Ý câu nói đó theo bài ca dao yêu nhau cởi áo cho nhau. Sau này tình cờ Tibu đọc được hai lời khuyên từ Đức Phật. Thứ nhất, làm bao nhiêu tiền là đưa cho vợ hết. Thứ hai, khi làm riêng hay là do làm thêm giờ mà có thêm tiền thì được quyền giữ riêng cho mình, nhưng không phải là dùng tiền đó để tiêu dùng cho riêng mình đâu đó nghe, mà lại dùng đồng tiền đó để mua quà cho vợ mình vào những dịp tự nhiên mình thấy vợ mình xinh đẹp ra. Tibu sống rất là đơn giản và làm theo 100%. Bối rối hỏi, cho con hỏi là nếu người ta không cần lắm, ý con là nhu cầu chưa thiết yếu lắm, thì mình có cho không thầy? Hay người ta hỏi xin gì mình cũng cho? Con đọc trong Đức Phật và Phật Pháp thấy chương 41 Ba La Mật phần bố thí Dana có nói: tình thương của một vị Bồ Tát thật là bao la, lòng từ bi của Ngài rải ra cho tất cả muôn loài. Nhưng khi bố thí, Ngài không nhắm mắt cho càng, lòng quảng đại không làm cho sự bố thí trở nên mù quáng. Nếu có một người nghiện rượu đến nhờ sự giúp đỡ của Ngài và Ngài biết chắc chắn người này sẽ lãnh món quà để dùng trong việc sai quấy, vị Bồ Tát sẽ không ngần ngại từ chối. Đặt lòng quảng đại trong một hành động sai lầm không phải là ba la mật, parami. Cái này là Bồ Tát mới áp dụng được, phải không thầy? Thầy Tibu trả lời, nó chỉ là cái thường thức thôi mà. Ví dụ, thấy một người đang đứng sớ rớ trước cánh cửa và chưa nghiên cứu kỹ lưỡng gì cả, rồi đem tài mở khóa của mình ra giúp, thì có khi lại tiếp tay cho ăn trộm. Trích từ Đạo Tràng, hoa sen trên đá.